Khi bạn đề ngoại tình, cần phải làm gì để giữ hôn nhân và có lại hạnh phúc? Chào các bạn, Lina đây. Hôm nay tôi quay trở lại với một bài tiếp theo trong chuỗi bài chủ đề ngoại tình, với trọng tâm là để giải đáp một câu hỏi của khá nhiều bạn. Đó là sau khi đã có chuyện ngoại tình xảy ra từ phía bạn đời thì tôi nên làm gì để giữ lại hôn nhân và có lại được hạnh phúc? Dù là các bài podcast đã đăng trong chuỗi ngoại tình ở kênh Lina cũng đã đề cập nhiều khía cạnh của chuyện này rồi, nhưng vì mỗi bài tập trung phân tích các góc độ khác nhau, các bạn thì có khi là nghe đủ hết và hiểu luôn, nhưng cũng có bạn thì mới chỉ nghe một hai bài đã nhào đến tư vấn ở hồi sinh hạnh phúc xong thì lại hỏi đi hỏi lại nhiều vấn đề mà tôi đã giải thích trước đó rồi. Vậy nên để giúp các bạn có được một bức tranh tổng thể dễ hình dung nhất về những điều bạn cần làm nếu muốn giữ lại hôn nhân và có lại hạnh phúc sau sự cố ngoại tình của bạn đời, và tại sao bạn lại cần làm những điều đó, thì hôm nay tôi sẽ làm cái bài phân tích cụ thể như thế này cho các bạn nghe nha. Bạn nào đang ở trong hoàn cảnh khủng hoảng hôn nhân đến từ lý do bạn đời ngoại tình thì hãy dành thời gian nghe cho trọn và cho kỹ cái bài này. Tôi sẽ làm dưới dạng video để các bạn dễ hiểu vấn đề, nắm rõ được các ý nêu trong bài này thì sẽ mở đường cho các bạn đến được với cái mục tiêu mà mình mong muốn nhanh hơn và đúng cách nhất. Nhưng trước tiên, trước khi đi vô nội dung chính của bài á, thì tôi cũng muốn nhắc một số lưu ý để các bạn hiểu chính xác các phạm vi áp dụng của các phân tích ở trong bài này đã nha. Lưu ý thứ nhất, đó là không phải trường hợp bạn đời ngoại tình nào cũng đáng để cho bạn cần phải phấn đấu để giữ lại hôn nhân. Nếu họ là dạng người có bất ổn về tâm lý và có nhận thức lệch lạc khiến họ có các hành vi ngoại tình đã trở thành bệnh mãn tính với nhiều lần lặp lại, ví dụ như là dạng nhóm Mr. Ngự Hoang hay là Mr. Quyến Rũ hay là Mr. Yếm Thế như trong cái bài podcast nhận diện 6 nhóm đàn ông có xu hướng ngoại tình, hay là họ nếu họ là cái dạng mà gọi là Miss Khoái Lạc, Miss Tham Lam hay Miss Bất An như trong cái bài mà 6 nhóm phụ nữ dễ dính vào ngoại tình mà tôi đã có đăng ở trên kênh á, ở trong chuỗi bài về chủ đề ngoại tình rồi á, các bạn có thể kiếm nghe để biết các đặc điểm của những loại người này là như thế nào ha. Hay họ là dạng người có gọi là lòng tự trọng thấp, có máu lan chạ bẩn thỉu, hay là có bệnh nghiện xét, hay là có tính ái kỷ, thích chứng tỏ bản thân bằng những cái loại hành vi lệch lạc như thế này ạ, thì nói chung là họ thuộc dạng người xấu làm việc xấu. Và hai bạn vốn cũng đã có một cuộc sống chung khổ sở chứ chả có chút hạnh phúc nào trước đó, thì bạn có ráng sửa chữa xoay chuyển để giữ họ lại cho khỏi đổ vỡ hôn nhân thì cũng chả có nào nào mà gọi là có cái hạnh phúc về đường dài được ha. À mà nếu đây là lần đầu tiên bạn mới đến kênh và bạn chưa biết tôi là ai và tại sao những nghe những lời này từ tôi á, thì tôi giới thiệu lại cho bạn hiểu chút xíu ha. Thì tôi là Lina, chuyên gia tâm lý đến từ các liệu trình hôn nhân hòa hợp, hồi sinh hạnh phúc và vượt bão ly hôn, người đã dẫn đường và giúp cho hàng ngàn người đang gặp khó khăn trong hôn nhân tìm thấy cái con đường hạnh phúc đúng của mình. Hai chữ Ly và Na trong tên Lina chính là đại diện cho hai mảng tâm lý ly hôn hay nắm giữ thuộc chuyên môn nghề nghiệp mà chúng tôi phụ trách. Thì với hàng trăm hàng ngàn lượt tư vấn và đồng hành với nhiều người ở những cái tình trạng hôn nhân khác nhau, thì chúng tôi là người hiểu rõ nhất điều gì có thể đem lại những cái nguy cơ đổ vỡ cho các cặp đôi, cũng như là cách thức nào là hiệu quả nhất để các cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng có thể hồi sinh lại hạnh phúc. Thì cũng từ việc tư vấn trực tiếp và đồng hành sâu sát như vậy á, thì chúng tôi hiểu rất rõ là những trường hợp hôn nhân nào nó đã vượt quá cái ngưỡng chỉnh sửa và nên ly hôn, cũng như có thể đánh giá được là những trường hợp nào có khả năng giữ lại và đáng cho mỗi bên thay đổi để đem lại kết quả tốt hơn về đường dài. Thì với cái quan điểm dẫn đường cho hạnh phúc như vậy thì chúng tôi đặt nặng cái mục tiêu là giúp các bạn tìm thấy hạnh phúc của mình, chứ không phải là mục tiêu chỉ nhăm nhăm vào cái chuyện giữ cho hôn nhân khỏi đổ vỡ. Không đổ vỡ nhưng mà sống tiếp mà không hạnh phúc thì giữ để làm gì ha. Thành thử ra là tôi cũng muốn nói rõ là đối với những trường hợp, có một số trường hợp ngoại tình là không nên giữ ha. Vậy nên nếu bạn vốn đã cảm thấy phân vân về những cái đặc tính xấu này của bạn đời trước đó, nay lại có thêm cái vụ việc này nữa và bạn muốn biết là mình có nên giữ lại hôn nhân này hay không, thì bạn hãy sử dụng cái quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí với tôi để tôi đánh giá trước cho bạn cái đã. Thì thông tin liên lạc để tư vấn với tôi thì tôi có để ở phía cuối màn hình của cái video này ha, cũng như là ở phần mô tả của video ha. Nếu thuộc hợp mà nếu bạn mà thuộc cái nhóm trường hợp không nên cứu thì tôi cũng sẽ nói thẳng cho bạn biết. Còn nếu phần tư vấn mà cho thấy cái khả năng xoay chuyển được thì hãy áp dụng những chỉ dẫn và định hướng được nêu ở cái bài này ha. Rồi cái lưu ý thứ hai á, đó là ngay cả khi bạn tha thiết mong muốn giữ lại được hôn nhân không tan vỡ sau sự cố ngoại tình của bạn đời, thì cũng không phải là 100% các trường hợp nào cũng còn khả năng cứu vãn và có thể hồi phục lại hạnh phúc sau đó được đâu nha ha. Có những vụ ngoại tình thuộc nhóm ngoại tình giải thoát khi nó là hệ quả của một cái hôn nhân đã thật sự mục nát từ lâu rồi. Có nghĩa là bản thân cái cuộc hôn nhân đó nền tảng ban đầu không có. Chẳng hạn cưới nhau do mai mối, cưới vì tiền, chưa kịp yêu mà bị úp sọt rồi có bầu nên cưới vậy đó ha. Hay là cái quá trình vận hành nó đã quá sai khi các hành vi tương tác nó đã vượt ngưỡng chịu đựng của một bên. Có nghĩa là hôn nhân mà ở đó hạnh phúc nó vốn đã không tồn tại rồi, thì dù lúc này bạn có quyết tâm và tích cực phấn đấu giữ hôn nhân cho bằng được bằng cách này hay cách khác thì cũng không có kết quả nha. Tương tự như trên, để có thể hiểu đúng nhất cái tình trạng của bạn còn cứu được hay không thì bạn hãy cứ liên hệ tư vấn miễn phí với tôi để tôi đánh giá trước cho bạn nha. Còn ở đây á, cái bài này á, sẽ bài phân tích này thì sẽ phù hợp nhất cho những bạn nào mà cái cuộc hôn nhân của hai bạn vốn trước đó nó cũng có cái nền tảng rồi. Có nghĩa là kết hôn xuất phát từ tình yêu, hai vợ chồng cũng có sự gắn bó ít nhiều và cũng có những cái ràng buộc con cái, kinh tế, gia đình trên phương diện mặt bằng chung là khá ổn ha. Thứ hai nữa đó là vụ việc sai của người kia nó không thuộc nhóm lỗi mãn tính, có nghĩa là không thuộc nhóm người xấu làm việc xấu mà nó nằm ở cái nhóm là người tốt dính việc xấu. Có nghĩa là về cơ bản là người đó vẫn có những cái điểm tốt trong vai trò làm chồng, làm cha hay là làm vợ, làm mẹ gì đó, nhưng họ lại lỡ dính vào cái hành vi sai này. Và điểm thứ ba nữa đó là bản thân bạn cũng nhận thấy nhiều mất mát, không đành lòng. Bạn còn yêu, còn thương, bạn lo cho con cái, gia đình. Nên cái xu hướng của bạn á, vẫn là muốn giữ hôn nhân và muốn có lại được hạnh phúc hơn là đập bỏ. Chỉ là bạn vẫn đang cảm thấy quá đau khổ, bạn đang thấy mất lòng tin, bạn chưa biết cách nào sửa chữa hay là bạn không biết cách nào làm sao để đưa họ trở về lại toàn vẹn khi họ vẫn đang dùng dằn chưa dứt với bên kia, hay là bạn vẫn nghi ngờ, quan ngại và lo lắng sợ rằng là chuyện sẽ có khả năng lặp lại ha. Nói chung là bạn cần biết cách để xử lý hậu quả của vụ ngoại tình này sao cho đúng để giữ được hôn nhân và có lại được hạnh phúc. Thì đây là cái video dành cho bạn. Thì tôi sẽ đi cụ thể những điều bạn cần làm và lý do tại sao bạn cần phải làm những điều này nếu bạn không muốn mọi chuyện xấu đi ngược với cái mong muốn của bạn ha. Riêng đối với những bạn nào mà điều 1 nè, điều 1 có, điều 2 có, nhưng mà cái điều 3 này này là cái điều mà cái cảm xúc của bạn nó vẫn còn đang bốc đồng và bạn chưa xác định rõ là mình muốn gì, như là cái việc là bạn xác định và bạn muốn giữ đó. Thì bạn hãy bình tĩnh lắng nghe thêm các bài phân tích mà tôi đã có để trong chuỗi bài chủ đề ngoại tình với các tiêu đề như là làm thế nào để vượt qua được chuyện bạn đời ngoại tình, tha thứ hay không, ly hôn hay tiếp tục, hay là ngoại tình có phải là bản chất không, liệu có thể ngăn chặn ngoại tình tái phát được không ha. Cũng như là cái chuỗi bài về ly hôn hay nắm giữ có phân tích về các hậu quả của ly hôn ra sao đó. Thì các bạn hãy nghe những cái phân tích ở đó để giúp bạn có lại được cái nhìn nhận khách quan và lý trí một cách tỉnh táo hơn. Khi nào mà bạn quyết định rằng là xu hướng của bạn là bạn muốn cứu hôn nhân hơn rồi á, thì bạn hãy quay trở lại nghe tiếp cái bài này nha. Hơi mở đầu hơi dài dòng chút xíu nhưng mà tôi muốn làm rõ để cho các bạn biết là cái trọng tâm nó nằm ở đâu và bạn có thuộc cái đối tượng nên nghe cái bài này không ha. Thì bây giờ chúng ta vào trọng tâm chính của bài nhé. Đó là khi có sự cố ngoại tình xảy ra từ phía bạn đời, nếu muốn hôn nhân không gãy đổ và còn khả năng giữ lại và sau đó hồi sinh lại được hạnh phúc thì đây là danh sách những cái điều bạn cần phải chú ý và cần phải thực hiện cho đúng ha. Điều thứ nhất đó là không nên làm chuyện bê bét ra ngay thêm ở cái giai đoạn phát hiện. Không làm loạn, không đánh ghen, không đi mét bên này bên kia, không đăng đàn kể lễ tố cáo, không tra khảo chất vấn kết tội ầm trời lên ha. Cũng không vật vã đau đớn tự hại bản thân hay là đánh chửi họ này kia, cũng không đặt điều kiện bắt chọn bắt lựa gì hết. Đó. Tại sao không nên làm những điều này thì tôi đã có phần giải thích rất kỹ trong bài podcast 6 điều không nên làm và 6 bước cần thực hiện để ngay ở đầu cái bài chuỗi bài ngoại tình ở trên kênh rồi. Các bạn khi vào kênh á, thì các bạn nhớ tìm bài theo cái danh sách phát đó. Các bạn ra trang chủ của kênh, các bạn tìm bài theo danh sách phát thì tôi có để những cái danh sách phát theo từng cái chủ đề lớn ha. Chủ đề ngoại tình, chủ đề ly hôn hay nắm giữ, chủ đề chinh phục là bạn đời vậy đó, chủ đề vì một hôn nhân hạnh phúc vậy đó. Thì các bạn tìm kiếm bài theo cái chuỗi như vậy nó dễ hình dung hơn ha. Thì ở trong cái chuỗi bài về ngoại tình á, thì cái bài đầu tiên thì tôi có để đó là cái bài mà 6 điều không nên làm và 6 bước cần thực hiện đó. thì cái phần đó nó khá dài, tôi không muốn nhắc lại ở đây nữa ha. Thì tôi chỉ muốn các bạn nhớ lý do tại sao cần phải quán triệt cái điều thứ nhất này á, đó là vì hai nguyên nhân. Đó là nếu như bạn, tại sao bạn cần nắm rõ và làm đúng cái điều này là bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là nếu như con người ta mà bị dồn ép quá mức thì họ có thể vì cái tâm lý chiến đấu hay trốn chạy bản năng của mình thì họ sẽ rất là dễ hành động cảm tính. Nhiều khi chẳng hạn bạn đời của bạn họ quan hệ cái mối đó nó chỉ là mối ngoại gọi là quan hệ ngoại tình mở thôi, hay họ chỉ mới có cảm xúc lưu luyến gì đó, nó chưa có hình thành cụ thể, họ chưa có hoàn toàn có ý định bỏ gia đình gì cả, nhưng vì những cái chuyện rào rào xảy ra sau khi bị phát hiện mà họ bị kích thích tâm lý lên nên họ trở nên cuồn ra, họ gọi là bất còn đó, họ sẵn sàng đập đổ hôn nhân luôn. Dù rằng là họ có khi là cái việc mà họ nói ôi đến thế thì ly hôn luôn hay là gì đó, thì nhiều khi cũng chẳng phải là để bởi vì họ chạy gì đến với bên thứ ba đâu ha, nhưng mà bởi vì bạn, nếu mà bạn quậy tung tóe cái chuyện này ra quá thì chính họ là người đòi ly hôn chứ không phải là bạn nữa đó. Thứ hai nữa là bạn đừng có nên làm cái chuyện nó be bét ra, bởi vì một khi bạn làm như thế thì cái hình ảnh của bạn nó lại càng tệ hại trong mắt người kia ha. Thì bạn phải hiểu rằng một khi họ đang trong cơn cảm xúc với một bên nào khác thì cái hình ảnh của bạn trong mắt họ nó phải có cái gì đó khiếm khuyết, thiếu hụt, không vừa ấy rồi. Họ đang cân đong đo đếm giữa bạn và cái mối quan hệ kia. Họ lại còn ở cái thế sai nữa. Thế nên là họ phải càng phải kiếm lý do để trút lỗi cho bạn rằng là tại vì bạn cũng tệ hại này kia nên họ với vậy. Mà bây giờ bạn lại còn hành xử bốc lên theo cái kiểu đúng y như vậy thì họ sẽ càng thấy ừ đúng là tại con vợ mình nó hung dữ quá, tại cái con vụ vợ này nó kiểm soát quá mất ha. Hay là tại vì thằng chồng bạo lực, hay là thằng chồng nó vô văn hóa, nó nông cạn quá, thành thử là tôi mới có lý do để tôi ngoại tình như vậy đó. Đó. Thì họ một khi mà họ có cái kiểu tư duy như vậy nữa thì nó làm cho cái cán cân giá trị của bạn bị sụt giảm và khó cho cái việc mà bạn đưa được họ trở về ha. Thì đối với cái điều số 1 này á, mặc dù là tôi đã nhắc đi nhắc lại trong khá nhiều podcast rồi, thế nhưng là tỷ lệ các bạn mắc lỗi sai ở cái mục này cực kỳ lớn ha. Tại sao nhiều người họ mắc bị cái lỗi sai ở điều này? Lý do là gần như 100% các bạn á, là khi bị bập một phát, phát hiện ra cái vụ việc sai của bạn đời á, thì cái phần não bò sát ở bên trong đầu của các bạn á, nó bị kích thích đột ngột và nó khiến cho các bạn hành xử theo xu hướng bản năng để bảo vệ bản thân. Thì những dạng hành vi như là không chấp nhận thực tế, giận dữ, trách móc, đổ lỗi, thúc ép, đặt điều kiện, lôi kéo, van xin, hứa hẹn, kéo bè, kéo phái, rồi để gọi là đi mét bên ba, bên mẹ, rồi la làng lên trên các mạng xã hội hay hội nhóm này kia, hay là nói lý lẽ hay giảng đạo, rồi tìm gặp bên thứ ba để nói chuyện gì đó, thì rất dễ diễn ra với tất cả các bạn và gần như là đều mang lại cái kết quả tệ hại, nó khiến cho vụ việc nó bị tăng độ nóng lên và nó làm khó hơn cho cái quá trình sửa chữa sau đó. Thì cái não bò sát là cái gì á, và tại sao chúng ta lại bị cái cơ chế hành xử như thế thì tôi đã có giải thích trong một bài ở một video khác rồi, nên tôi không có muốn dài dòng lại ở đây nữa. Chỉ muốn dặn các bạn chú ý rằng là chúng ta rất dễ bị cuốn vào những cái hành vi kiểu đó mà không thể tự nhận diện ra được nếu như chúng ta không có người dẫn dắt để hiểu và học cách kiểm soát nó lại ha. Một lý do nữa mà cũng nhiều người khó thực hiện được điều một này á, đó là vì khi mới phát hiện ra vụ việc á, bạn nào gần như là cũng nằm ở cái tâm lý nạn nhân. Đều cho rằng bên kia cái lỗi to đùng, nó nằm ở bên phía bên kia và mình là người đáng thương, họ sai mình đúng. Thì tâm lý này nó sẽ khiến cho các bạn dễ làm sai và khiến cho cái người kia ác cảm đối với bạn thêm. Mà để có thể kiểm soát được bản năng của mình cũng như là để có được cái nhìn công bằng hơn và tránh cái tâm lý nạn nhân á, thì bạn cũng cần phải được dẫn dắt về lý trí đúng ngay trong cái giai đoạn này. Bởi vậy tôi thường hay nhắc đi nhắc lại trong khá nhiều podcast rằng là cứu chữa hôn nhân nó cũng giống như cấp cứu trong y khoa vậy. Một khi có một sự việc bùng nổ mà càng thực hiện cái hành vi sơ cấp cứu từ sớm á, thì càng có khả năng cứu chữa tốt hơn. Mà việc sơ cấp cứu đúng như thế nào thì bạn cần có sự dẫn dắt của người có chuyên môn. Thay vì là bạn tự loay hoay làm thì bản năng nó sẽ làm hại bạn thêm ra như tôi đã nói ở trên đó ha. Trong trường hợp bạn nghe cái bài này mà khi mà bạn đã có một cái loạt cái hành vi sai trước đó rồi thì lúc này cái nhiệm vụ điều 1 của các bạn không phải là học cách để không làm chuyện bé bét nữa, mà điều 1 lúc này nó là cái chuyện là làm sao để ngừng cái việc là đừng có làm sai nữa và làm cho cái việc là thay đổi cái ác cảm mà của họ làm đối với bạn ha. Rồi khi mà bạn làm tốt được cái điều một á, là đừng làm cho mọi chuyện bê bét ra thêm, hoặc là cái điều là các bạn làm cho giảm đi được cái ác cảm của họ đối với bạn á, thì các sẽ giúp cho những cái điều sau nó làm được dễ dàng hơn. Thì lưu ý rằng là ngoại trừ cái điều một này tôi đặt trước bởi vì cái thứ tự ưu tiên về mặt thời gian ha. Còn các điều từ thứ 2 đến thứ 8 sau đây thì sẽ không theo cái thứ tự ưu tiên nào hết. Thường là làm cùng một lúc chứ không phải là cái này làm trước hay cái này làm sau nha. Thì quá trình chỉnh sửa sau khi sự vụ đã xảy ra, nó sẽ ra tổng hòa của 7 cái mục còn lại này. Thì các bạn lưu ý là tôi đánh số 2 đến số 8, nó không có liên quan đến thứ tự thời gian ha, mà cùng làm một lúc. Rồi, điều thứ 2 cần làm đó là xây dựng lại cái sự an toàn cảm xúc trong giao tiếp giữa hai bên. Tại sao lại cần phải chú ý điều này và cần phải làm đúng? Thứ nhất là vì vốn bình thường cái mối quan hệ của cả hai trước đó đã phải có lỗ hổng rồi. Vợ chồng đã ít giao tiếp hay là đã giao tiếp sai cách, nên các nhu cầu cảm xúc, những suy nghĩ thật sự về nhau, về hôn nhân nó đã không được diễn tả ra và được đáp ứng đúng. Thì những cái nhu cầu mong muốn mới nó bị thiếu hụt và nó tạo ra động cơ, những nhu cầu mong muốn lúc này nó mới bị thiếu hụt và nó tạo ra cái động cơ cho cái hành vi ngoại tình, hay là nó tạo ra khoảng trống cho người khác chen vào ha. Thì bây giờ, trước đó nó đã như vậy rồi, bây giờ một khi sự việc nó xảy ra thì cả hai rất dễ vì những cái cảm xúc xấu đang có mà đóng giao tiếp lại với nhau luôn, hoặc là dựng hàng rào giao tiếp với nhau ha. Hoặc khi giao tiếp thì hay bị suy diễn sai lệch, liên tưởng rồi dẫn đến nghi ngờ. Thì bên gây ra tội thì phòng thủ, trốn tránh, không muốn giao tiếp vì sợ bị nhắc lại lỗi sai. Còn bên nạn nhân thì ấm ức, tức tối, dễ bị kích thích mà liên tưởng. Thế là lại khùng lên, lại cáu giận, lại nghi ngờ. Thì rất nhiều bạn đến kể với tôi rằng hai vợ chồng đã rất nỗ lực sửa chữa sau sự việc, do cả hai cũng lý trí xác định rằng là phải giữ hôn nhân lại. Thế nhưng là cả hai đã rất cố gắng duy trì giao tiếp qua lại với nhau. Tuy nhiên là không khí rất gượng gạo và mất tự nhiên. Chỉ cần một cái chuyện nhỏ gì đó xảy ra thôi là cái khả năng khơi nguồn cho một vụ bùng nổ mới ở cái cấp độ nặng hơn. Dù là sau đó thì cả hai đều oán hận là tại sao nó lại như vậy, nhưng mà cái cảm xúc bị tổn thương thì cũng đã gây ra và lòng tin nó cũng cạn đi nhiều phần rồi ha. Vì vậy, xây dựng lại an toàn cảm xúc trong giao tiếp nó là một nhiệm vụ mà bạn nào á, bất kể là sửa chữa hôn nhân sau sự cố ngoại tình hay không phải ngoại tình đi nữa, đều cần phải làm nếu như cả hai muốn cái mối quan hệ của mình được hồi sinh sau khủng hoảng ha. Điểm thứ ba nữa đó là nếu như không giao tiếp an toàn được á, thì những gì bạn mong muốn cả hai cùng làm để sửa chữa nó sẽ không thể truyền đạt được đến với họ đâu. Họ dựng hàng rào giao tiếp lên rồi thì coi như bạn có nói gì thì cũng như đập vào đá thôi. Thì lúc đó thì đừng trách sao là họ cứ bỏ lơ, hay họ cứ im rồi họ nghe mà họ không làm ha. Hay là sao em nói đúng mà họ cứ gồng lên, họ tranh cãi khó chịu ha. Thì cái mục mà gọi là xây dựng lại cái giao tiếp với nhau nó rất là quan trọng. Thế nhưng là tại sao thường là người ta làm sai, không làm được hoặc là làm sai ở điều này? Đó là vì gần như các bạn không hề nhận diện ra được cái bộ mẫu tương tác của cả hai trước giờ nó đang sai ở đâu. Vậy nên cứ quán tính xấu đó mà hành xử tiếp thôi. Bây giờ lại còn trong cái tâm thế của cả hai đang lệch nhau nữa. Một bên gây ra tội và một bên là nạn nhân thì nó càng làm cho cả hai khó mà giao tiếp có cái sự kết nối cảm xúc với nhau được. Thêm nữa là dù các bạn nói là các bạn đang cố gắng sửa thì các bạn cũng chỉ mới sửa trên hành động thôi chứ không phải sửa đến từ nhận thức của các bạn. Tôi thử ví dụ đi ha. Lòng vẫn đang rất nghi ngờ các kiểu, vẫn đang ấm ức tức tối chưa có giải tỏa xong, mà bảo là vợ chồng phải giờ phải kết nối, phải nói ngọt cho các cảm xúc để họ còn chia sẻ. Thì tôi hỏi bạn là khi liệu bạn nói chồng ơi chồng kể em nghe đi, tại sao chồng quen cô đó, hay chồng gặp cổ mấy lần, chồng thấy cổ có gì hay á, thì thử hỏi là người kia có cảm nhận được bạn thật lòng nói vậy không? Không, các bên sẽ gồng gồng gượng gượng ráng giữ bình tĩnh trong cái giao tiếp vậy thôi. Chứ một khi mà nhận thức chưa thay đổi thì chỉ cần có một sự việc gì đó liên quan sơ sơ xảy ra thôi là cái cách tương tác cũ nó sẽ quay trở lại thôi. Có khi là bạn nói ngọt, bạn hỏi hỏi ổng được, cái ổng đang kể, cái bắt đầu bạn kích thích trúng một cái chuyện gì đó, bạn kích thích hơn, cái bạn buộc miệng bạn nói một cái là ổng bắt đầu ổng thấy té ra là bả đâu có gì khác đâu, cái ổng sẽ thụt lùi lại và ổng phòng thủ trong giao tiếp ngay trở lại luôn ha. Đó là lý do tại sao nhiều bạn hay nói là sao lúc đầu khi việc mới xảy ra thì chồng em hay vợ em cũng chịu khó kể lắm, cũng chịu khó cố gắng trò chuyện lắm, nhưng rồi càng lúc họ lại càng im im và lẩn tránh ha, thậm chí họ trở nên khó chịu nữa. Mà thái độ của họ mà như vậy thì các bạn lại suy diễn là có phải là hay là ổng hay là cổ vẫn còn đang nhớ cái người thứ ba kia không? Hay là hiệu cọ liệu họ có thật sự muốn hàn gắn không? Thì cái suy diễn tiêu cực theo cái hướng vân vân may may kiểu đó xong một hồi là bạn cũng lại xù lông trong cái giao tiếp với họ nữa. Thế là kết nối tiếp tục bị gãy ha. Do đó là để làm được điều này á, các bạn cần phải được chỉ dẫn để học cách xây dựng là cái sự an toàn cảm xúc trong giao tiếp của hai bên. Chứ nếu không thì cái vòng xoáy tương tác sai của cả hai nó sẽ tiếp tục tiếp diễn càng lúc càng nặng hơn theo cái quán tính cũ cho nó không có thể thoát ra được ha. Rồi cái điều thứ ba bạn cần làm á, đó là tìm ra được nguyên nhân gốc tại sao sự việc nó lại xảy ra. Tại sao lại cần làm điều này ha? Đơn giản là nếu mà các bạn không biết được nguyên nhân tại sao người kia dính vào chuyện đó thì bạn sẽ luôn sống trong cái cảm giác bất an rằng là liệu sự việc đó nó có lặp lại nữa hay không. Bạn cứ so sánh lại thực tế của bạn mà xem. Cho là bây giờ người đó đang cố gắng tỏ ra tích cực hàn gắn sửa chữa lập công chuộc tội đó. Nhưng mà có phải là bạn vẫn luôn thắt thỏm âu lo, nghi ngờ bởi vì không biết rằng cái nào mới là thực chất tâm lý của họ không? Họ đã thật sự chấm dứt chưa? Hay là khi nào thì họ lại tái phạm vào một vụ việc khác ha? Nói chung tâm lý con người là sẽ luôn bất an và nghi ngờ khi mà người ta không có được cái quyền chủ động trong sự việc. Trong trường hợp này họ là người hành động mà bạn thì không hiểu động cơ tại sao họ lại hành động như vậy. Thì bạn cảm thấy rõ ràng là bạn không có chủ động điều khiển được họ nên bạn sẽ luôn bất an nghi ngờ. Mà từ sự bất an nghi ngờ thì bạn sẽ phá vỡ cái bầu không khí hôn nhân mà cả hai đang cố gắng gắng gượng duy trì trong cái giai đoạn này ha. Thứ hai nữa, tại sao lại cần phải làm điều này là bởi vì có hiểu được nguyên nhân thì mới biết cách ngăn chặn cái việc không lặp lại đúng không? Rồi thêm nữa là nếu như mà khi bạn hiểu được nguyên nhân tại sao người kia bị dính vào chuyện đó rồi á, thì các bạn nhìn ra được cái vai trò đóng góp của mình ở đâu, thì các bạn cũng sẽ dễ giải tỏa cảm xúc đau đớn mà mình đang có, cũng như dễ dàng có cái lòng tin vào cái việc xây dựng lại hôn nhân hơn ha. Thì khi nghe phân tích thì các bạn biết là cái điều 3 này là một cái điều quan trọng cần làm. Và tôi chắc là ngay từ ban đầu khi sự việc mới xuất hiện ra thì bạn cũng đã có cái mong muốn tìm hiểu ra nguyên nhân rồi đúng không? Thì một chuyện quan trọng như vậy và gần như ai cũng biết là cái điều mình cần phải làm. Thế nhưng là tại sao nhiều người vẫn làm sai ở cái điều này? Đó là vì nhiều người họ tự nghĩ ra cái lý do theo cái cách diễn giải của mình. Thì chẳng hạn nhiều khi có tự bản thân có vốn có một chút mặc cảm về nhan sắc gì đó, chẳng hạn như nhan sắc sâu sinh sợ thấy mình sồ sề gì đó, thế tự nhiên thấy chồng ngoại tình thế là nghĩ là chồng ngoại tình vì chê mình xấu xí sồ sề gì đó, thế là sẽ tập trung chỉnh sửa vô cái chuyện hùng hục đi chăm sóc sắc đẹp này kia ha, hay là nghĩ chồng ngoại tình vì mình chưa có kỹ năng xét tốt, thế là cũng nhăm nhe đi học sửa chữa vô cái hạng mục đó. Trong khi đó thì cái nguyên nhân ngoại tình của anh ta có khi không phải là ở chỗ ngoại hình xấu hay đẹp gì đâu, hay là chuyện xét xít gì đâu, mà là ở nguyên nhân về mặt tinh thần, cảm xúc khác thì sao ha. Mà cái này là nhiều bạn là cứ tự mặc định ra, nghĩ là ổng ngoại tình là như vậy đó, tin vào cái lý do đó và tập trung sửa vào hướng đó. Trong khi đó nguyên do nhiều khi nó nằm ở chỗ khác. Hoặc là những cái người mà họ đi tìm nguyên nhân gốc á, mà bị sai á, đó là do họ tin vào cái lý do mà bên kia đưa ra. Thường thì bên sai phạm khi nói về nguyên nhân tại sao mình dính vào chuyện này, họ sẽ đưa ra một số lý do ABC gì đó. Nhưng bạn phải hiểu rằng là bạn không thể dựa vào đó để làm cơ sở sửa chữa, mà bạn cần phải có quá trình được dẫn dắt để tìm ra nguyên nhân đúng chính xác hơn. Bởi vì họ có thể che giấu không nói thật vì sợ bạn tổn thương. Chẳng hạn, chẳng lẽ họ nói bạn xét kém nên họ thích xét với cô kia, hay chẳng lẽ họ nói bạn thu nhập kém quá thành thử bạn họ thấy người đàn ông kia hấp dẫn hơn. Họ nói vậy là họ lòi ra cái tính tham của họ, đâu dám nói đúng không? Hay họ có thể vì lý do A thì họ lại nói lý do B. Chẳng hạn họ là người chủ động tán tỉnh tấn công người kia đó, nhưng họ lại nói với bạn là họ dính vào việc này là bởi vì bên kia chủ động đó. Đó, hay trong một số trường hợp lý do nằm ở họ nhưng họ sẽ trút lý do qua bạn để họ biện hộ cho cái sai của mình. Chẳng hạn họ mê người thứ ba vì họ tham thích xét mới lạ, nhưng họ lại bảo là thấy là thích trò chuyện tâm tình với cái người kia tại vì bạn không có tôn trọng họ. Đấy, thì bạn cứ hình dung đi, cái mối dây nó nằm ở chỗ này nhưng mà lại bị chỉ qua chỗ khác để bạn gỡ, thì bạn cứ cắm đầu đi gỡ chỗ đó thì làm sao mà cái vấn đề nó giải quyết được, đúng không? Thêm nữa là cũng có những cái hiện tượng nhìn bề ngoài thì giống nhau nhưng nguồn cơn nó lại rất khác biệt, mà tôi gọi là nguyên nhân gầm ngầm đó. Mà có khi là chính cả hai bạn do cái việc giao tiếp không an toàn cảm xúc với nhau nên không có mở ra được, không có giải tỏa ra được. Hay là cho dù hai bạn đã cố gắng trung thực trò chuyện với nhau để tìm hiểu đi nữa thì các bạn cũng không thể biết được nếu như các bạn không được chỉ dẫn để nhận diện ra đúng ha. Thì bạn hiểu cái điều 3 này và cái tầm quan trọng của nó rồi ha. Bây giờ thì chúng ta đi qua cái điều 4, thì điều 4 nó cũng khá liên quan đến cái điều 3 này. Đó là nhận diện ra các lỗ hổng của hôn nhân, đáp ứng đúng nhất những nhu cầu mong muốn của bên kia. Thì tại sao lại làm điều này? Thì nếu bạn nào đã nghe cái bài podcast lý do tại sao người ta không hạnh phúc trong hôn nhân mà tôi cũng đã có đăng trong cái chuỗi bài podcast vì một hôn nhân hạnh phúc đã đăng ở trong kênh này á, thì ở đó tôi có phân tích rất kỹ rằng là điều mà giữ chân một người ở lại trong một mối quan hệ á, và điều khiến cho họ hạnh phúc hay không á, chính là khi nhu cầu và mong muốn của họ được đáp ứng từ cái hôn nhân và từ mối quan hệ đó. Khi người ta đã và đang trải nghiệm một mối quan hệ khác ngoài hôn nhân á, thì có nghĩa là người ta đang có một số nhu cầu được đáp ứng từ cái mối quan hệ bên ngoài này. Bây giờ làm sao để cho họ toàn tâm, toàn ý quay trở lại hôn nhân và họ có cảm giác hạnh phúc trở lại á, thì bạn nhất định phải hiểu họ cần gì và mình đang đáp ứng cho họ đúng, sai, thiếu đủ ra sao. Chứ nếu bạn không hiểu về điều này á, thì dù bạn và họ có lý trí muốn giữ hôn nhân này lại không tan vỡ đi nữa, thì cảm xúc của họ cũng không có thật sự quay về đâu ha. Hay bây giờ chuyện đang nóng thì họ ráng quay về ít bữa để bởi vì họ sợ đổ vỡ hôn nhân thôi. Chứ còn cái chuyện êm rồi thì họ lại phát sinh một vụ việc mới đó. Rồi, tại sao nhiều người không quan tâm làm cái điều này hay là làm cái điều này bị sai? Lý do là nhiều bạn không có nhận diện ra được cái việc cần phải làm điều này. Mà tôi hay gọi các bạn đó là tha thứ thụ động đó. Cứ nghĩa là bên kia quay về xin lỗi xin phải, quay về cái là coi như các bạn dẹp cái vụ này qua một bên và bạn sống y như kiểu cũ trở lại. Ít lâu sau lại thấy họ vẫn đang tiếp tục chuyện đó, hay là bạn lại có một họ lại có một vụ khác xảy ra, thì lúc đó bạn lại khóc than là tại sao tôi đã tin anh, tôi đã tin cô, tôi đã tha thứ rồi mà bây giờ anh lại hay là cô lại ta dám tái phạm ha. Đó. Rồi thêm nữa là đa phần các bạn thì vẫn cứ quẩn quanh với những cái nhận thức cũ chưa được thay đổi. Nhiều bạn cứ đến tư vấn khi phân vân về lý do tại sao người kia ngoại tình thì hay nói cái kiểu là em thấy em làm chồng tốt lắm chị, em kiếm tiền đưa về cho vợ, em giúp vợ chăm con, em không cờ bạc rượu chè gái gú gì. Hay là em cũng xinh xắn, em biết chăm sóc ngoại hình, em chăm lo nhà cửa chu đáo, ai cũng khen ảnh có phước khi có vợ như em vậy đó. Thì các bạn nói như vậy là các bạn không hiểu nhu cầu mong muốn của bạn đời của mình rồi. Họ có thích những cái thứ mà bạn đang đề cao đó không? Hay là bạn đang áp những cái nhu cầu của chính bạn lên thành cái tiêu chuẩn, cái nhu cầu của bên kia? Thường thì cách nghĩ đó của bạn á, nó khiến cho bạn làm sai ở cái giai đoạn trước mà gây ra cái lỗ hổng trong hôn nhân rồi. Giờ nếu bạn không học hỏi mà cứ quẩn quanh với những nhận thức kiểu đó thì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được là bạn đời của mình đang cần gì. Và bạn như vậy thì bạn làm sao bạn sửa được cho một cái định hướng hạnh phúc dài hạn được, đúng không? Rồi nhiều người á, thì cũng biết sai chỗ đó, lỗ hổng đó, thế là bắt đầu đi tự mình học hỏi lung tung và áp dụng không đúng với cái đặc điểm và tình huống nhà mình. Chẳng hạn như chồng buồn phiền vì vợ thiếu thấu hiểu ở mục A thì lại không nhận ra mà đi nghe cái cô nữ hoàng V, anh chuyên gia T gì đó về bồi cho lắm vô cái mục B, mục C gì đó, giống như dùng sai thuốc vậy đó. Khổ cái điều là các bạn học hỏi kiểu copy như vậy là chỉ copy trên hành động thôi, chứ các bạn đâu có thật sự thấu hiểu và cái sự xoay chuyển trong nhận thức đâu. Vậy nên khi các bạn làm là các bạn đang nghĩ mình hy sinh, mình làm vì họ. Kiểu giống như là vẫn đang tức vì chuyện họ ngoại tình lắm, nhưng mà vì cô nữ hoàng V dặn là phải ngọt với chồng nên bạn vẫn ráng ngọt ngào, vẫn chăm sóc này kia, ngọt xong mà coi bộ không thấy hiệu quả, thế là bắt đầu ấm ức, tức tối và lại khùng lên, hết ngọt ha. Hay bạn nghĩ trước đây mình vô tâm nên vợ mình với thế, thế là bây giờ bạn lăn xăng màu mè hoa lá cành mấy cái trò lãng mạn, xong mà vợ vẫn lạnh lùng lơ lơ và thậm chí khó chịu. Thế là các bạn lại mất kiên nhẫn và cho rằng là mình là nạn nhân mà mình đã cố gắng vì họ vậy rồi mà tại sao họ vẫn không biết điều ha. Họ vẫn nhớ người kia phải không, họ hết thương mình phải không vậy đó. Thế là từ cái suy nghĩ đó thì mọi chuyện nó tệ đi là vậy thôi ha. Vì thế, để nhận diện đúng các lỗ hổng trong nhu cầu mong muốn của nhau, bạn cần phải được dẫn dắt để xem xét lại hết các đặc điểm của cả hai và cái hành trình hôn nhân giai đoạn trước đó. Xem là cái bộ mẫu tương tác của cả hai đã tạo ra cái sai nào, cái lỗ hổng nào. Chúng tôi hay ví việc các bạn làm bài tập trong từng bước ở liệu trình hồi sinh hạnh phúc chính là nhằm đưa hôn nhân ra đi xét nghiệm, đi cắt lớp CT scan để làm những cái rõ những cái điều này rồi. Thì các bạn mới nhận được cái chỉ dẫn chính xác là vậy đó. Nếu có nên có cái sự dẫn dắt và làm đúng, chứ đừng có tự mày mò rồi làm sai ở mục này như nhiều người khác nha. Rồi cái điều thứ 5 cần làm đó là làm tăng cái giá trị, cái cán cân giá trị của bản thân và hôn nhân lên. Thì tại sao lại cần điều này? Đơn giản là vì bạn cần phải cạnh tranh nhằm làm giảm lực tác động của bên thứ ba kia. Trong trường hợp bạn đời của bạn vẫn chưa hoàn toàn toàn tâm toàn ý quay trở lại và vẫn đang dùng dằn, thì rõ ràng tôi nói cái ý cạnh tranh thì bạn sẽ dễ hiểu cái lý do của việc này rồi, đúng không? Cái cán cân cảm xúc của người bạn đời á, nó đang chia làm hai, một bên là bạn, con cái và gia đình, và cái đầu bên kia nó là người thứ ba. Thì bạn cần phải làm sao để cái phần cán cân của mình nặng hơn, nặng đến độ hất bay được cái người thứ ba kia ra khỏi cái bàn cân tính toán cảm xúc của bạn đời đi, thì lúc đó mới gọi là dịp yên được sự vụ, đúng không? Đó. Còn ngay trong trường hợp mà bạn đời của bạn đã chọn quay về, đã cắt đứt hẳn với bên kia đi, thì cái việc làm tăng giá trị bản thân và hôn nhân á, vẫn là điều cần thiết cần làm và bạn cần phải thực hiện để củng cố vị trí vững chắc của mình trong lòng bạn đời. Có nhiều bạn khi nghe mục này và thấy mục đích là hai chữ cạnh tranh á, thì sẽ cảm thấy là tức tối, tự ái, giận dỗi cho rằng là tại sao tôi lại phải đi cạnh tranh với cái đứa xấu xa đó. Nó thua kém tôi đủ điều, nó không đáng để tôi cạnh tranh ha. Hay bạn đời tôi đã chọn quay về rồi mà tại sao tôi còn phải cạnh tranh ha. Thì thật ra cái việc tăng giá trị bản thân và hôn nhân á, không phải chỉ để cạnh tranh với riêng một cái đứa thứ ba đó đâu. Mà bạn cần hiểu là một khi cái chuyện ngoại tình xảy ra thì trong lòng bạn đời á, vị trí của bạn và hôn nhân nó đã bị sức mẻ rất là nhiều rồi. Có thể vì lý trí, về mặt lý trí họ chọn quay về. Nhưng còn cảm xúc của họ thì sao? Bạn ở đâu trong cái thang cảm xúc của họ ha? Thì bạn phải làm tốt hơn nữa cái việc tăng giá trị của mình và hôn nhân để bạn phải là ưu tiên số 1 trong lòng của họ, cả về lý trí và cảm xúc. Thì đối với những bạn mà vốn phụ thuộc cảm xúc hay phụ thuộc kinh tế vào bạn đời và trong quá trình ngoại tình của người kia, cũng như là cái giai đoạn dùng dằn sau đó họ thể hiện cái sự thiếu tôn trọng hay là không quan tâm đến cảm xúc của bạn, thì để đảm bảo rằng được cái hôn nhân này có thể đi đường dài sau cái sự cố lần này, thì bạn bắt buộc phải thực hiện cái việc tăng giá trị bản thân thật tốt. Làm tốt điều này chính là để ngăn ngừa không cho họ coi thường, thiếu tôn trọng bạn mà tiếp tục dính vào một vụ khác trong tương lai ha. Thì khi bạn đủ lực mạnh thì bạn mới làm cho người ta sợ mất, mà khi người ta sợ mất thì người ta mới chịu nghe những gì bạn mong muốn. Bạn có rất nhiều mong muốn với họ trong cái sau cái sự việc này, đúng không? Mong muốn họ cắt hẳn với bên kia, họ chỉnh sửa lại mối quan hệ với bạn, muốn họ chứng minh để bạn tin tưởng lại họ, hay là muốn họ toàn tâm quay về, muốn họ cùng bạn xây dựng lại gì đó. Đó, thì rất nhiều bạn ấm ức thấy rằng là sao người kia nói quay về mà họ cứ lơ lơ lửng lửng vậy, không thấy xúc tiến hàng gắn chỉnh sửa gì hết. Đó là vì người ta không có đủ tôn trọng bạn, không thấy bạn đủ giá trị để người ta phấn đấu, để người ta sợ mất đó bạn. Thành thử là người ta chỉ sợ mất cái gì có giá trị thôi. Nên thử để mà bạn đi được đường dài hạnh phúc với họ, bạn phải tăng cái giá trị của bản thân bạn lên, bạn hiểu không? Thì làm điều này nó có khó không? Bạn sẽ khó làm được nếu như bạn chưa định vị được cái giá trị của bạn ở đâu. Bạn chưa hiểu mình thiếu sót ở chỗ nào, từ nguyên nhân nào mà bạn bị đẩy xa trong cái thang điểm giá trị của người kia ha. Phải hiểu đúng, chứ như cái phần phân tích về một lỗ hổng hôn nhân á, nhiều khi chúng ta cứ tự hào về những điểm mạnh mà chúng ta nghĩ là chúng ta có. Nhưng thật ra cái thang điểm đánh giá của bạn đời nó lại rất khác. Chẳng hạn như nhiều ông đàn ông cứ nghĩ là giỏi kiếm tiền đem về, đúng ra là vợ phải vui mừng cho bạn 10 điểm. Nhưng thật ra là cái hành vi dắt xe giùm vợ, biết hỏi câu vợ hôm nay đi làm mệt không, nhiều khi nó cho được điểm nó còn cao hơn cả cái thang điểm mà cái trong cái thang điểm giá trị đàn ông họ cần thì sao đó. Nhiều bạn nói ủa sao thấy họ quen cái người thứ ba tệ vậy mà cũng quen. Nhưng mà thật ra vấn đề là họ cho thang điểm nó như thế nào, bạn có hiểu cái giá trị đó không ha. Đó, rồi cái điều này cũng sẽ khó làm nếu như là bạn bị ảnh hưởng trong việc diễn dịch những cái tiêu chuẩn chung của đa số mà bạn không hiểu được đặc điểm chính mình và bạn đời. Cứ nghĩ kiểu chồng ngoại tình là do chê nhan sắc của mình, thế là mình phải đi sửa sắc đẹp. Thấy vợ ngoại tình thì nghĩ là mình chưa có giúp cô đủ việc nhà nên lại lăn xăng vô mấy chuyện đó ha. Thì mấy chuyện hẳn như vậy nó không hẳn là sai, nhưng bạn phải hiểu là mỗi người có những tiêu chuẩn về thang điểm thế nào là người có giá trị, có sức thu hút khác nhau. Các bạn cần phải có quá trình xem xét, tìm hiểu về đặc điểm của họ và của bản thân mình á, thì bạn mới định dạng ra được là mình nên làm gì nha. Đừng có cố gắng làm lung tung phí năng lượng mà lại không thấy hiệu quả thì lại nản lòng ha. Thì nếu bạn muốn làm đúng nhất thì hãy để liệu trình hồi sinh hạnh phúc chỉ dẫn giúp bạn làm cho bạn cho chính xác ha. Rồi cái điều thứ 6 cần làm đó là xử lý và hóa giải các cảm xúc xấu trong lòng của mỗi bên. Tại sao lại cần làm điều này? Bởi vì nếu không xử lý và hóa giải những cái cảm xúc xấu này thì dù hai bạn có xác định về mặt lý trí là giữ hôn nhân này lại nhiều đến thế nào đi nữa thì hai bạn cũng khó mà có được cái cuộc sống hạnh phúc sau sự việc này. Cả hai sẽ sống tiếp với nhau rất mệt mỏi. Nhiều bạn nạn nhân nói rằng là tôi muốn giữ hôn nhân nên tôi tha thứ cho bên kia về chuyện này. Nhưng thật ra miệng nói vậy chứ có hiểu tha thứ là gì đâu ha. Một khi cảm giác đau đớn, tức giận, mất lòng tin vẫn còn, lâu lâu lại có một cơn nghi ngờ, bất an, thất thỏm trỗi dậy, thì có nghĩa rằng là những cảm xúc xấu về sự việc nó chưa hề được rút ra khỏi bản thân người đó. Thì nếu không biết xử lý và hóa giải đúng cách thì tình trạng ôm cái gánh nặng cảm xúc kiểu này nó sẽ kéo dài rất là lâu. Có người đến cả bao nhiêu năm, có người già rồi vẫn bị ám ảnh ha. Thì ôm những cảm xúc xấu này quá lâu thì sẽ khiến con người ta trở nên cay nghiệt, xấu tính, cạn kiệt yêu thương, tâm thế lấn lướt và làm cho cái mối quan hệ trở nên độc hại ha. Thì người nạn nhân sống khổ sống sở bởi cái cảm giác đau đớn nó cũng chả sung sướng gì, mà cái người gây ra chuyện á, thật ra thì họ cũng sao, họ cũng có cả mớ cảm xúc xấu đủ loại phát sinh hết, tâm lý xấu hổ, dằn vặt, mặc cảm về lỗi lầm rồi trở nên yếm thế, mất tự tin, mất tiếng nói trong gia đình. Có người thì sau một thời gian bị đè nén thì trở nên trơ ra, bất còn, càng dấn sâu hơn vào những cái hành vi sai nữa ha. Đó, thì cần phải xử lý và hóa giải các cảm xúc xấu trong lòng của mỗi bên nếu như thật sự muốn đi tiếp ha. Nhưng mà tại sao người ta thường bỏ qua hoặc là người ta làm sai ở mục này? Bởi vì là do nhiều bạn rất hay tưởng rằng là thời gian sẽ giúp cho việc xử lý những cái cảm xúc xấu này, thành thử là cứ thụ động ngồi đợi ha. Nhưng các bạn cần hiểu rằng là thời gian không giúp được gì hết ha. Bởi vì một khi suy nghĩ của bạn vẫn không thay đổi thì những cảm xúc của bạn về sự việc đó nó vẫn sẽ như cũ mà thôi. Nó giống như cái dầm mà đã nằm ở đó chưa được nhổ ra thì sẽ có lúc đụng đến nó sẽ đau lại à. Thời gian có thể làm bạn quên chi tiết này, quên chi tiết kia. Nhưng mỗi khi có một yếu tố nào đó liên quan gợi nhớ thì đảm bảo rằng bạn sẽ vẫn liên hệ và lại thấy tràn ngập trở lại các cảm xúc xấu mà thôi ha. Thêm nữa là do người ta thường không có nhận thức được cái quy luật vận hành của nhận thức và hành vi. Thành thử người ta không tin rằng là bản thân có thể chủ động thay đổi được cái cảm xúc của mình. Khi các bạn hiểu rằng là cũng một sự vật sự việc đó, nếu như các bạn được dẫn dắt để hiểu về nó đúng hơn, khách quan hơn, bạn thay đổi được suy nghĩ của mình về điều đó thì bạn sẽ có khả năng chuyển hóa được những cái cảm xúc xấu mà bạn đang có hiện tại. Thì tôi vẫn thường nói là cái chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, bạn không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra. Thì liệu trình hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi là để giúp bạn nhìn nhận về cái chuyện đã xảy ra như thế nào, theo cách nào để có thể mang lại cái kết quả tốt hơn cho bạn ở sau này. Đó chính là lý do của việc mà xử lý và chuyển hóa cảm xúc xấu về việc đã xảy ra, nó là một phần quan trọng trong nội dung của chặng tăng tốc trong liệu trình hồi sinh hạnh phúc là như vậy đó. Rồi, điều thứ 7 bạn cần làm để muốn giữ hôn nhân và hồi sinh hạnh phúc sau sự cố ngoại tình của bạn đời á, đó là cần phải hiểu về tiêu chuẩn và ranh giới của lòng chung thủy, biết cách đặt ranh giới để ngăn ngừa không cho cái việc nó xảy ra lần nữa. Tại sao lại cần làm điều này? Bởi vì nếu không làm điều này thì bạn sẽ luôn thắt thỏm không yên vì chẳng biết lúc nào sự việc nó lại xảy ra lần nữa đâu. Thì cái việc sai của người kia xảy ra là do lý trí của họ đã không đủ sức kiểm soát bản năng và bản ngã của họ biết dừng lại đúng mức. Vì vậy, để giúp cho họ mau chóng chấm dứt được vụ việc và ngăn ngừa như thế, những cái chuyện như thế nó không xảy ra lần nữa, thì các bạn cần phải học cách đúng để giúp lý trí của bên kia được rèn luyện và nâng cao cái lý trí của họ lên. Ngay tại thời điểm này có thể họ đang hứa với bạn rằng thì mà là các kiểu rằng là họ sẽ chấm dứt đây, họ sẽ không tái phạm đâu gì đó. Nhưng những lời đó là nó căn cứ vào cái mức độ lý trí hiện có của họ. Có nghĩa là họ đang sợ ly hôn, họ đang sợ mất danh dự, họ đang sợ mất gia đình, nên lý trí của họ lên rất là cao. Nhưng nếu bạn tiếp tục tha thứ thụ động và bạn không tập trung làm đúng cái việc rèn luyện á, thì cái mức độ lý trí của họ sau này có khi nó sẽ lại tụt về cái mức cũ trước khi vụ việc bị phát hiện. Rồi khi bản năng và bản ngã của họ thôi thúc thì lý trí của họ lại lúc đó lại không đủ sức cản lại. Thậm chí là cái bản ngã của họ lúc này còn được củng cố rằng là nếu họ có sai như lần trước thì họ cũng chả có hậu quả gì nữa ha. Thì lúc đó lý do do vậy là bạn cần phải tăng cái khả năng đề kháng cho lý trí của họ trước những đòi hỏi từ bản năng và bản ngã trong bản thân con người họ ha. Thì tại sao người ta thường bỏ qua hay là làm sai ở cái mục này? Lý do các bạn thường bỏ qua không làm điều này là do chính các bạn cũng không có tiêu chuẩn về sự chung thủy nó là như thế nào, và các bạn tin vô những lời hứa của người kia, nghĩ rằng người kia đã thật sự hiểu hậu quả rồi và đã sợ rồi, đã quay về thật sự rồi, nên các bạn không làm gì nữa. Rồi thêm nữa là nhiều khi các bạn cũng sợ họ tái phạm lắm, nhưng các bạn lại không biết cách làm sao cho đúng hết. Thì rất nhiều bạn đến gặp tôi tư vấn hay kể là sau vụ việc xảy ra thì tụi em cũng có sửa chữa chị. Cả hai đứa ngồi xuống ghi ra những điều mình muốn bên kia thay đổi rồi ký vô. Rồi em cũng đặt điều kiện là nếu vi phạm lần nữa là em sẽ ly hôn ha. Em tưởng vậy là ảnh sợ. Vậy mà giờ em phát hiện ra là ảnh lại thế này, ảnh lại thế kia ha. Rồi em phải làm sao đây chị? Thì đây chính là lỗi sai của nhiều bạn. Các bạn không hiểu về ranh giới và cách đặt ranh giới gì hết. Các bạn lôi cái kết quả ly hôn ra để dùng làm đòn đe dọa họ, khi mà chính bản thân họ, bản thân bạn lại không muốn dùng cái kết quả đó. Thì tôi đã gặp biết bao biên như bạn rồi. Chồng ngoại tình thì là mình làm mãi đòi ly hôn, sau đó nghĩ lại không ly hôn nữa thì tha thứ thụ động, xong kèm một câu là anh mà tái phạm thì em sẽ ly hôn. Nhưng rồi khi việc xảy ra lần nữa thì tự bản thân có dám ly hôn đâu. Thế là tự mình dằn vặt đau khổ rồi thất vọng này kia. Bạn phải hiểu là một khi bạn không biết cách làm đúng thì bạn rèn luyện được lý trí cho bên kia bằng cách nào. Nếu bạn muốn họ hiểu ranh giới là gì và hậu quả đúng là sao á, thì bạn hãy tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc. Ở liệu trình hồi sinh hạnh phúc có một cái phần nội dung và chỉ dẫn rất đặc biệt riêng cho cái chủ đề tiêu chuẩn và ranh giới, đặc biệt là có cái bài podcast hướng dẫn riêng về chi tiết cái việc đặt ranh giới liên quan đến sự chung thủy trong hôn nhân như thế nào, dành cho các trường hợp xử lý khủng hoảng hôn nhân sau sự cố ngoại tình nha. Rồi cái điều thứ 8 bạn cần làm đó là khôi phục lại kết nối cảm xúc, tinh thần, thể xác giữa các bên. Tại sao lại cần phải làm điều này và tại sao cần phải làm đúng ha? Là bởi vì trong cái quá trình ngoại tình diễn ra, tâm tình tư tưởng của người kia bị phân tán thì cái sự tập trung vào mối liên hệ vợ chồng chắc chắn nó đã bị ảnh hưởng rồi. Còn sau khi sự việc bị phát hiện thì sự tổn thương và ám ảnh của bên còn lại và cái cảm giác tội lỗi của bên gây ra chuyện nó sẽ làm cho những cái giao tiếp thân mật của cả hai nó bị ngừng trệ và nó khó hồi phục. Vì thế để có thể giữ lại hôn nhân và xây dựng lại hạnh phúc sau sự việc này thì cái vấn đề khôi phục lại kết nối cảm xúc, tinh thần, thể xác giữa hai bên là rất là quan trọng. Tôi nghĩ nói về lý do tại sao việc này cần làm thì chắc là đa phần các bạn cũng dễ hiểu rồi. Cái mà các bạn cần chú ý hơn đó là tại sao thực hiện cái việc này nó lại khó khăn và nó dễ bị làm sai ha. Là có hai cái dạng sai ở đây. Đó là dạng sai thứ nhất á, nhất là các bạn nữ là sau khi phát hiện ra vụ việc của bên kia thì lập tức cắt ngay cái hành vi thân mật vợ chồng. Các bạn coi điều đó như là một cái dạng hành vi trừng phạt chồng vì sai phạm vậy đó. Thì ngoài việc còn cảm xúc xấu vì ám ảnh bởi cái chuyện kia thì các bạn còn bị một cái tâm lý rằng là liệu mình cho phép thân mật vợ chồng lại có nghĩa là người kia sẽ xem mình là đã tha thứ dễ dãi và họ không sợ mình nữa không ha. Các bạn đã hiểu sai về cái khái niệm tha thứ và cái khái niệm ngăn ngừa rồi nha. Các bạn dùng chuyện ngăn cấm kết nối vợ chồng là biện pháp để sửa chữa tình trạng khủng hoảng của hai vợ chồng đó là không đúng. Làm vậy chỉ là đẩy người kia dấn sâu hơn vào cái mối quan hệ ngoài luồng mà nó khó gỡ hơn thôi ha. Một cái dạng thứ hai nữa là các bạn hiểu sai về sửa chữa. Các bạn không có làm cái 6-7 cái điều quan trọng mà chúng ta phân tích ở cái một phía trên đó, mà các bạn nhào vô tập trung quá mức cho cái chuyện sửa chữa thân mật vợ chồng này. Tăng cường chủ động lôi kéo rồi đổi mới chuyện gối chăn rào rào hết ha. Các bạn đến tư vấn hay kể với tôi rằng là sau khi chuyện đó xảy ra thì tụi em cũng cố gắng sửa chữa lắm chị. Trước đây chuyện vợ chồng sao nhãng thì giờ tụi em tích cực rồi ha. Cả tuần nay, cả tháng nay là bao nhiêu lần này kia ha. Tụi em như là trăng mật lại lần nữa vậy đó. Rồi em tưởng mọi chuyện tốt lên và ảnh hay là cổ đã thật sự quay về. Nhưng mà sao giờ em lại phát hiện thế này thế kia ha. Rồi em thất vọng quá. Tại sao họ lại như vậy? Rồi tại sao tụi em đang sửa chữa mà họ còn như thế ha. Rồi em không tin tụi em sửa được hôn nhân này nữa ha. Đó chính là do các bạn hùng hục chủ động đổi mới chuyện vợ chồng khi mà các suy nghĩ của các bạn chưa đổi, tâm tư tình cảm vẫn còn vướng mắc, cái cảm giác ám ảnh vẫn còn á, thì sẽ dễ tạo ra cái gọi là tình trạng các bạn thân mật bề mặt vậy đó, nhưng mà thật ra cái tâm lý ức chế của mỗi bên vẫn đang còn đó ha. Thành thử là cái việc xử lý cái kết nối thân mật thế nào sau ngoại tình vỡ ra nó là một cái chuyện cực kỳ nhạy cảm và cần cái cách ứng xử tinh tế và đúng cách phù hợp với cái trạng thái tâm lý của mỗi bên. Chứ nếu không thì nó sẽ dễ để lại cái hậu quả khó lường. Thì trong liệu trình hồi sinh hạnh phúc chúng tôi hướng dẫn các bạn chỉnh sửa phải theo 5 tầng. Mà ở đó cái phần tương tác thân mật nó nằm ở trên cái bậc thang ở trên cùng á. Phải đi từ các bậc bên dưới làm tốt trước đã. Phải có sự thấu hiểu và đạt được những cái kết nối bên dưới rồi thì mới tiến đến cái phần cung cấp cái cảm xúc đúng ở tầng trên cao này. Nếu các bạn tập trung quá mức và nhảy ngay vào cái chuyện thân mật, gọi là chỉnh sửa thân mật vợ chồng, khi mà các nền tảng kết nối bên dưới chưa có, thì các bạn sẽ dễ rơi vào cái tình trạng thất vọng và gãy đổ lòng tin giống như nhiều bạn mà tôi đã gặp ở trên đó. Thì tổng kết lại những điều cần làm á, thì có 8 nhiệm vụ bạn cần làm để xử lý khủng hoảng hôn nhân sau sự cố ngoại tình của bạn đời. Nếu bạn muốn giữ lại hôn nhân và có lại được hạnh phúc thì bạn cần phải làm 8 điều sau ha. Điều 1 đó là không làm chuyện bé bét ngay ở cái giai đoạn mới phát hiện. Còn nếu đã lỡ làm sai điều 1 này á, thì nhiệm vụ lúc này chuyển ra là cần phải làm gì để xóa bỏ những cái ác cảm đã gây ra. Điều 2 là phải xây dựng lại cái sự an toàn cảm xúc trong giao tiếp giữa hai bên. Điều 3 là cần tìm ra được nguyên nhân gốc tại sao sự việc lại xảy ra. Và điều 4 là nhận diện các lỗ hổng của hôn nhân, đáp ứng đúng nhất những nhu cầu mong muốn của bên kia. Điều 5 đó là làm tăng cán cân giá trị của bản thân và hôn nhân. Điều 6 là xử lý và hóa giải cảm xúc xấu trong lòng của mỗi bên. Điều 7 đó là hiểu về tiêu chuẩn và ranh giới của sự chung thủy, cách đặt ranh giới để ngăn ngừa không cho sự việc nó bị tái phạm. Và điều 8 đó là khôi phục lại cái kết nối cảm xúc, tinh thần, thể xác giữa hai bên. Thì mỗi điều như vậy nó đều có những khó khăn nhất định và những cái sai mà nhiều người vẫn thường mắc phải. Bạn nghe video này đến đây thì cũng thử tự nhìn nhận lại chính bản thân mình và trường hợp của hai vợ chồng xem là có đúng đang gặp phải những cái khó khăn trong 8 cái mục được nêu ở trên không. Bạn có tự nhận thấy là mình đang mắc phải những cái sai phổ biến đã nêu ở trong bài không nhé? Thì ở bài này tôi cố gắng tổng hợp cho các bạn nhìn nhận cho rõ. Cũng có 2 podcast ở trên kênh Lina trong chuỗi danh sách phát ngoại tình với tiêu đề là những sai lầm cần tránh nếu như bạn muốn bạn đời chấm dứt ngoại tình và quay về, cũng như là cái bài mà giải quyết khủng hoảng hôn nhân sau ngoại tình, 6 lý do khiến cho việc tự chỉnh sửa hôn nhân thất bại. Tôi đã từng lý giải khá chi tiết về các vấn đề tâm lý liên quan. Các bạn có thể tìm nghe thêm nếu như chưa nghe 2 bài đó để biết rằng là nếu bạn đang tha thứ thụ động sau vụ việc này, hay là nếu bạn đang hiểu sai về cái khái niệm sửa chữa hôn nhân, hay là bạn đang tự lay hoay chỉnh sửa theo cách suy nghĩ hiện tại của bạn, thì bạn có khả năng làm cho hôn nhân của bạn nó sẽ dễ bị tổn thương mạnh hơn và dẫn đến cái kết quả không như mong muốn. Bạn nên cần có cái liệu trình hồi sinh hạnh phúc để được dẫn dắt cái việc chỉnh sửa hôn nhân đúng nhất và phù hợp nhất với đặc điểm và tình hình của hai vợ chồng. Thì trong quá trình làm việc với các học viên của mình ở liệu trình hồi sinh hạnh phúc á, thì tôi nhận ra là cái thời điểm vàng để chỉnh sửa hôn nhân là ngay sau khi sự việc vừa mới có đó, vừa mới xảy ra đó. Thì lúc đó cái cảm giác hối lỗi của người kia vẫn còn và bạn vẫn chưa kịp làm những cái điều sai cách để đẩy mọi chuyện xa hơn. Thì lúc đó muốn điều chuyển hôn nhân theo hướng nào thì đều dễ dàng thực hiện hơn. Còn nếu càng để lâu á, khi mỗi bên càng giằng co theo cái cách hành xử sai sau đó thì cái việc chỉnh sửa nó sẽ mệt mỏi và khó khăn hơn rất nhiều. Hãy hiểu rằng đối với giai đoạn nhạy cảm sau biến cố như thế này, hôn nhân của bạn nó giống như con cua trong cái giai đoạn lục vỏ, nó rất là yếu ớt. Thì đêm càng dài thì nó càng lắm mộng thôi, chỉ còn thêm vài cái vết rạn nhỏ nữa là đủ để vỡ tan ha. Thì nếu bạn không muốn mọi chuyện vỡ tan một cách dễ dàng như vậy thì hãy lắng nghe kỹ series 3 podcast về hậu quả ly hôn mà tôi có để ngay trên Kalina này. Rồi ngay khi bạn khẳng định được quyết tâm rằng là mình muốn cứu hôn nhân chứ mình không muốn ly hôn thì hãy liên lạc với tôi để được tư vấn về liệu trình hồi sinh hạnh phúc nhé. Thì hồi sinh hạnh phúc nó là một cái hành trình coaching 1-1 giữa riêng bạn và tôi thôi. Mà ở đó tôi sẽ dẫn dắt bạn đi qua 28 bước gồm các bài học và bài tập thực hành để tôi giúp bạn xem xét các đặc điểm của hai vợ chồng, đánh giá lại cái bộ mẫu tương tác trước giờ cũng như tình hình hiện tại nhằm có các chỉ dẫn cụ thể giúp bạn thực hiện cái nhiệm vụ được nêu ở trên á một cách phù hợp nhất, đúng nhất và đạt lại cái hiệu quả tốt nhất ha. Thì nếu như mà bạn muốn có một cái kết quả chỉnh sửa hôn nhân thành công giống như hàng ngàn cái học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc đã có được trong những năm qua thì bạn hãy liên lạc với tôi để được tư vấn nhé. Thì hãy nhớ liên lạc với tôi nếu như là bạn còn có những băn khoăn thì tôi sẽ cung cấp cái phần tư vấn miễn phí 30 phút cho bạn để giúp định hướng cho bạn trước đó thì sẽ dễ cho bạn quyết định hơn ha. Thì mọi thông tin liên lạc có trên màn hình này. Bạn có thể liên lạc với tôi qua phần tin nhắn Messenger ở Facebook fanpage Hồi sinh hạnh phúc ha. Hoặc là các bạn có thể liên lạc qua nhắn tin ở số Zalo +61 41 630 7574 ha. Bạn cũng có thể tham khảo thêm các câu hỏi thường gặp và liệu trình hồi sinh hạnh phúc ở trang chủ của website hồisinhhạnhphuc.com nha. Thì link của website Hồi sinh hạnh phúc có ngay ở phần mô tả bên dưới của video này. Thì tôi là Lina, hẹn gặp lại bạn trong liệu trình hồi sinh hạnh phúc. Chào bạn và hẹn gặp lại.